Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi thông tin bão lụt sai sự thật trên mạng xã hội.
Có nên áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử phạt vi phạm hành chính?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi thông tin bão lụt sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 23 tháng 10 năm 2020, báo chí phản ánh, giữa lúc cả nước khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung, nhiều người lợi dụng sự lo lắng của cộng đồng để thông tin giả, tin thất thiệt, câu like, câu view trên mạng xã hội, giả mạo tài khoản của những người nổi tiếng kêu gọi cứu trợ nhằm trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chẳng hạn như thông tin siêu bão cấp 17 sẽ đổ bộ vào miền Trung, khiến người dân rất hoang mang. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin truyền thông quốc tế nêu. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, một hãng truyền thông quốc tế phản ánh, theo thỏa thuận với Ủy hội Sông Mekong Trung Quốc, sẽ chia sẻ dữ liệu tại hai trạm thủy văn ở Vân Nam hai lần trên ngày. Thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ trong vùng hạ du. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu xử lý.
Liên quan đến vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải bị trúng đạn lạc tử vong trên đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo vụ việc đến Bộ Công an. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân Tê, đồng thời giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra làm rõ xử lý vụ việc theo quy định. Người gây ra đạn lạc trong vụ việc này là Trung úy Nguyễn Xuân Tê, 29 tuổi, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tối 30 tháng 10, Trung úy Nguyễn Xuân Tê mang khẩu súng nén khí dạng súng hơi mới mua trên mạng ra quán nước ngồi cùng bạn bè để thử súng, khiến đạn bắn trúng người nam sinh viên Nguyễn Đức A, sinh năm 1999, là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Giao thông Vận tải, khiến nạn nhân tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi vô ý làm chết người. Khẩu súng được sử dụng là dạng súng hơi chuyên dùng để bắn chim.
Tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ 5 thanh thiếu niên gây ra vụ cướp xe máy manh động trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Các đối tượng trong vụ án gồm Quách Văn Anh, sinh năm 1998, Bùi Văn Chính, sinh năm 2003, Quách Văn Tuyên, sinh năm 1998, Bùi Văn Hiếu, sinh năm 2002 và Hoàng Xuân Đạt, sinh năm 2000, đều ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của anh PVB ở huyện Ngọc Lặc về việc rạng sáng ngày 22 tháng 10, anh B bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 4 xe máy chặn đường, dùng gậy đánh và cướp xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 11, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng. Bước đầu, nhóm này khai do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần, nên đêm 22 tháng 10 đã rủ nhau đi lên đường Hồ Chí Minh để chặn đường cướp tài sản. Sau khi cướp xe máy, anh B, nhóm này mang đến tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian phải cách ly xã hội, người hết hạn tù trở về cuộc sống bình thường với rất nhiều bỡ ngỡ, lúng túng, nên lực lượng Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động trong việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục, phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Bài viết sau của tác giả Hồng Tâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trái với suy nghĩ ban đầu về sự mặc cảm và ngại tiếp xúc, cuộc trao đổi giữa chúng tôi với chị Trần Thị Hà, trú ở xóm Ba xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, diễn ra trong không khí cởi mở. Ai cũng có những lỗi lầm, bản thân tôi đã phải trả giá bằng án phạt tù 42 tháng. Nhờ cải tạo tốt, tôi được giảm án và trở về với gia đình từ tháng 6 vừa qua. Điều khích lệ nhất là các đồng chí công an rất quan tâm giúp đỡ, bà con lối xóm và đoàn thể địa phương luôn động viên nên tôi có thêm niềm tin. Chị Hà chia sẻ. Nhờ tháo vát nhanh nhẹn nên chị Hà đã tìm cho mình mối buôn bán hàng tạp hóa có thu nhập ổn định. Cậu con trai học xong trung học phổ thông rất tu trí làm ăn để phụ giúp gia đình. Với chị, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Thiếu tá Hoàng Quế, trưởng công an xã Đắc Sơn thông tin, trên địa bàn xã hiện có 9 trường hợp mãn hạn tù có hồ sơ quản lý. Để giúp họ hòa nhập cộng đồng, chúng tôi đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng và những vướng mắc của từng trường hợp ngay sau khi trở về địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý về cư trú, hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thủ tục xóa án tích. Công an xã cũng tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, phân công tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý, giúp đỡ, phối hợp với các đoàn thể ở cơ sở, giúp người chấp hành xong án phạt tù, tạo lập cuộc sống. Tính chung toàn thị xã Phổ Yên hiện đang quản lý 177 người đã chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích. Những người này thường có tâm lý tự ti, mặc cảm và dễ bị lôi kéo quay trở lại con đường lầm lỗi nếu như không có sự quan tâm hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như công việc để hòa nhập với cuộc sống. Đại úy Hà Hoàng Nam, Phó Đội trưởng Đội Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thị xã Phổ Yên cho biết, công tác tiếp nhận và lập hồ sơ quản lý đối tượng ra tù có vai trò rất quan trọng. Ở Phổ Yên, chúng tôi lập hồ sơ phân loại thành 4 nhóm đối tượng, gồm tái hòa nhập tốt, còn khó khăn về tái hòa nhập cộng đồng, sống trong môi trường phức tạp về an ninh trật tự và chưa có ý thức chấp hành pháp luật. Với mỗi nhóm sẽ có hình thức quản lý giáo dục và hỗ trợ phù hợp. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng chỉ đạo công an các xã phường với vai trò nòng cốt, phối hợp với các đoàn thể trong việc phân công giám sát người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Định kỳ hàng tháng, công an cấp xã xác minh mọi hoạt động của các loại đối tượng quản lý. Trong quá trình theo dõi, những trường hợp tiêu biểu sẽ được hướng dẫn làm đơn xét miễn giảm trước thời hạn nghĩa vụ thi hành án dân sự và xóa án tích. Cùng với sự quan tâm chia sẻ về tinh thần, chính quyền các cấp ở thị xã Phổ Yên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc giới thiệu định hướng công việc, xây dựng các mô hình câu lạc bộ dành cho người tái hòa nhập cộng đồng. Đại úy Hà Hoàng Nam chia sẻ thông tin vui. Phần lớn trường hợp từng lầm lỗi trở về địa phương đã có công việc ổn định, tỷ lệ tái phạm tội thấp, riêng trong quý 3 vừa rồi không có trường hợp nào. Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là một hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Bằng nhiều biện pháp phù hợp và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an đã giúp họ có niềm tin và động lực trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, cũng là góp phần phòng ngừa và giảm tình trạng tái phạm tội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật xử lý vi phạm hành chính dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Một trong những nội dung của dự thảo luật hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều, đó là quy định liên quan đến đề xuất ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình sản xuất kinh doanh dịch vụ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, thì việc áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết. Để viện dẫn cho nhận định này, ông Nguyễn Văn Tình nêu thực tế thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cá nhân xây dựng không phép, sai quy hoạch trên địa bàn phường bị phát hiện, lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công nhưng vẫn cố tình chống đối. Vì vậy, ngừng cung cấp dịch vụ điện nước thì mới buộc các tổ chức cá nhân này dừng ngay các hành vi vi phạm.
Là nếu như mà bỏ cái cắt điện cho nước này thì về cái công tác quản lý trật tự xây dựng cũng như là các cái công trình vi phạm ở trên địa bàn thì quả thật nó rất là khó khăn. Ủng hộ cái việc cắt điện cho nước để nó đảm bảo duy trì cái trật tự cũng như là nó có những cái biện pháp mạnh để tổ chức thực hiện và để răn đe cũng như là để làm cho tất cả không tổ chức thực hiện ở tại cái nơi vi phạm nữa.
Tán đồng với đề xuất của dự thảo luật về biện pháp cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Đình Gia cho rằng:
trong điều kiện điện nước là cái phương tiện thực hiện các cái hành vi vi phạm hành chính thì cũng cần thiết phải áp dụng biện pháp này. Tôi lấy ví dụ như là điện nước dùng để sản xuất hàng giả, rồi điện nước dùng để sản xuất một cái ô nhiễm môi trường, hay là điện nước dùng để xây dựng các cái công trình vi phạm.
Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, theo luật sư Kiều Anh Vũ, giám đốc công ty luật KVA, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh không nên bổ sung biện pháp cắt điện nước vì chính sách này chưa được đánh giá tác động và có ảnh hưởng lớn đến tổ chức cá nhân khác có liên quan đến tổ chức cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, việc cung cấp sử dụng các dịch vụ điện nước là quan hệ dân sự dựa trên thỏa thuận theo hợp đồng giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.
Có nhiều biện pháp khác để có thể xử lý vi phạm hành chính được. Ví dụ như là có thể là thậm chí nếu mà vi phạm cho rằng nghiêm trọng hoặc là họ cố tình không khắc phục thì có thể là thu hồi giấy phép, thu hồi giấy chứng nhận và đăng ký kinh doanh vân vân các thứ. Thì như vậy là mình có những cái biện pháp xử lý rồi. Cho nên theo quan điểm của tôi thì cái đề xuất mà cắt điện nước đối với hành vi phạm xử lý hành chính trong trường hợp này thì nó không phù hợp ở nhiều góc độ, thì tôi không đồng tình cái đề xuất này.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cũng không đồng tình với quy định cắt điện nước, bởi quy định này thể hiện sự bất lực của cơ quan nhà nước. Giải pháp này có thể đem lại hiệu quả nào đó để tổ chức cá nhân không tiếp tục vi phạm, nhưng những người khác vô tình trở thành nạn nhân. Ông Nguyễn Sĩ Cương nêu ví dụ, nếu chủ nhà vi phạm việc xây dựng nhưng trong nhà còn có người già, trẻ con mà cắt điện nước thì đó là hành vi dã man.
Tôi dùng cái từ nó dã man thì nó hơi có vẻ nó cái gì đấy nó hơi nặng nề. Cái việc mà cắt điện cắt nước thì đâu có phải là một mình tôi chịu đâu. Cái thứ hai nữa là rất quan trọng ở cái chỗ là nó thể hiện một cái sự bất lực của chính quyền, của cái lực lượng chức năng. Vì người ta không chấp hành thì anh chơi cái kiểu gọi là đi cắt điện cắt nước của người ta đi. Cái sức mạnh của chính quyền nó không thể hiện được ở đấy.
Nhiều chuyên gia pháp luật cũng không đồng tình về đề xuất ngừng cung cấp điện nước là biện pháp cưỡng chế hành chính, mà chỉ coi đây là biện pháp ngăn chặn, áp dụng trong trường hợp sử dụng điện nước là tiền đề, điều kiện để vi phạm hành chính. Theo các chuyên gia, dù là xử lý vi phạm hành chính hay xử lý hình sự thì đều phải đúng người, đúng tội, đúng hành vi. Như vậy, tổ chức cá nhân vi phạm mới tâm phục, khẩu phục.
Gặp lại nhớ mênh mông,
ôi bát ngát trắng trời miền Nam, tìm tình yêu tìm cả ước mơ. Gió nhớ thương ngày mà lấy bờ lá để bìm bìm kêu con nước đơn dòng.
Đất quê ta xanh xanh trên lá, giặt nhảy vào lá hoa rừng trồng. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặt lội vào nước rừng thành đồng. Anh ở đầu sông,
em cuối sông,
uống chung dòng nước vàng phó đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong, em đón anh về thỏa chờ mong. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông.
thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông.
Ôi bát ngát trăng trời miền Hạ, tim tình yêu tim cả ước mơ.
Bến biển bịp kêu con nước lớn dòng,
đất nước quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trồng, nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đồng. Quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trồng, nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đồng.
Anh ở đầu sông,
em cuối sông,
uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới,
anh đón em về thỏa chờ mong.
Em đón anh về thỏa chờ mong.
Anh đón em về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Câu hỏi 87, việc tổ chức thực hiện và kết nối các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng được quy định như thế nào? Trả lời: Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định: A. Trong quá trình hỗ trợ nạn nhân, căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ, nguyện vọng của nạn nhân, người được giao trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân của các cơ quan liên quan hoặc người phụ trách bộ phận hỗ trợ nạn nhân của cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, đề xuất với thủ trưởng đơn vị chuyển gửi nạn nhân tới đơn vị cung cấp dịch vụ khác phù hợp. B. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân phải tổ chức tiếp nhận nạn nhân khi được chuyển đến và thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối để đơn vị chuyển gửi biết. Câu hỏi 88. Chế độ hỗ trợ vay vốn đối với nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 24 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định, nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh được xem xét tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Điều kiện thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo quy định hiện hành đối với các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm. Câu hỏi 89. Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong thời gian chờ thu xếp về nước do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 5 Thông tư Liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLD-TBXH quy định nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ thu xếp về nước do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện như sau. 1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài theo quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2013/TT-BTc ngày 8 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. 2. Trong thời gian chờ xác minh và làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để về nước, trong trường hợp nạn nhân không có khả năng chi trả được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại theo quy định tại Điều 33 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể như sau. A. Tiền ăn, chỗ ở tạm thời cho nạn nhân, áp dụng mức sinh hoạt phí tối thiểu quy định tại điểm 2, phần 2, thông tư liên tịch số 29-2006, TTLT, BNG, BNV, BTC, BLD, TBXH ngày 8 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157-2005 NDCP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức, công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. B. Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết, trợ giúp phương tiện đi lại tại nước sở tại và các chi phí cần thiết khác liên quan đến cấp giấy tờ, làm thủ tục về nước, như lệ phí lưu trú quá hạn, lệ phí sân bay, lệ phí cấp giấy tờ về nước, chi phí bảo đảm an ninh, chi phí dịch thuật. Mức chi do Thủ trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định và theo chứng từ chi tiêu thực tế trên tinh thần tiết kiệm nhất. C. Chi phí mua vé máy bay, tàu, xe đối với nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú mà không có khả năng chi trả do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mua và cấp cho nạn nhân theo giá vé phương tiện công cộng thông thường để đưa nạn nhân về đến cửa khẩu, biên giới, đường không, đường bộ, đường thủy. D. Trong thời gian chờ thu xếp về nước, nếu nạn nhân bị ốm phải điều trị tại các bệnh viện sở tại, thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập hợp các khoản chi phí kèm theo chứng từ cần thiết, theo quy định, để xem xét hỗ trợ chi trả cho từng trường hợp cụ thể. Trường hợp nạn nhân chết thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét hỗ trợ chi phí mai táng, hỏa táng hoặc chi phí vận chuyển thi hài, di hài nạn nhân về nước theo cước phí vận chuyển thực tế với mức chi phí tiết kiệm nhất. Câu hỏi 90. Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 3 thông tư liên tịch số 134-2013-TTLD-BTC-BLD-TBXH quy định. Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể một số nội dung mức chi đối với công tác này như sau. 1. Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và đưa nạn nhân là người chưa thành niên về nơi cư trú, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư số 97-2010-TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính, quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012, quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2010, quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và làm việc tại Việt Nam. Chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 219 của Bộ Tài chính. 3. Chi chế độ làm đêm, thêm giờ, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 4. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH-DT-BT-TTT. Ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 5. Chi mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. 6. chi thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp lý và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 7. Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng một hồ sơ, bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân. 8. Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân, mức chi tối đa 100.000 đồng một người một ngày. 9. Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân, mức chi thù lao là 10.000 đồng một người được tư vấn, một lần tư vấn, nhưng không quá 500.000 đồng một cán bộ một tháng.
Câu hỏi 91. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Thông tư Liên tịch số 134/2013/TT-LT-BTC-BLD-TBXH quy định việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân. Theo đó, 1. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật. 2. Việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại khoản 3, điều 3, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP được thực hiện như sau. A. Hàng năm cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại khoản 9, điều 3, khoản 1 và khoản 2, điều 4, Thông tư Liên tịch số 134/2013/TT-LT-BTC-BLD-TBXH và dự kiến số lượng nạn nhân vào lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn nếu có. Lập dự toán kinh phí hỗ trợ cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan. Gửi Sở Tài chính xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. B. Định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng, căn cứ số lượng nạn nhân và lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân nếu có. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ các chế độ cho nạn nhân quy định tại khoản 9, điều 3, khoản 1 và khoản 2, điều 4, Thông tư Liên tịch số 134/2013/TT-LT-BTC-BLD-TBXH kèm theo các tài liệu sau. Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ, danh sách nạn nhân được trợ giúp, ghi rõ số ngày từng nạn nhân thực tế tạm trú tại cơ sở, biên bản bàn giao nạn nhân giữa đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân và cơ sở hỗ trợ nạn nhân nếu có, danh sách cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân, các chứng từ chi tiêu có liên quan đến việc hỗ trợ nạn nhân để đối chiếu, cơ sở hỗ trợ nạn nhân trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành. C. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ tài liệu của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Trường hợp không giải quyết hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Căn cứ các mức chi quy định tại thông tư này, tùy điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.